Quyền tài, chương 150, nổ khoáng, góc truyện audio.com, buổi chiều không đến 5 giờ, cầm chi phiếu 70 vạn, Đồng Học Bân lập tức đi ngân hàng nhập phiếu vào tài khoản, chi phiếu không có vến để, mật mã cũng đúng. Đi tới công thương ngân hàng, Đồng Học Bân không quen nhân sinh tùy tiện đến ven đường tìm tiệm cơm, sau khi lấp đầy bụng, hắn vui thích nấp một cái, vừa sờ điện thoại, bấm dãy số của Vân Huyên, tít tít tít, chỉ nghe đầu kia alo một tiếng, Đồng Học Bân cười ha ha nói. Huyền gì, nói cho em biết tin tức tốt, anh lại buôn bán lời 70 vạn, lợi nhuận đánh cuộc kê huyết thạch, giờ đây đủ tiền mở công ty bán đấu giá rồi chứ. Huyền gì, Huyền, em nên nói chuyện đi chứ, anh bảo em nói cái gì, em giờ đây cái gì cũng không muốn nói. Ha ha, anh còn chờ em khen tôi vài câu. Đồng Học Bân lần này được chiến quả vẫn tương đối dày, chỉ dùng mất 2 lần bách đã lợi nhuận đủ tiền, giờ đây trên người còn có thời gian 10 phút bách tiền hiện tại đã đến tài khoản, đợi ngày mai anh chuyển tiền cho em, về phần mở công ty đấu giá ở nơi nào, làm sao đăng ký, làm sao mời người, những việc này em cân nhắc đi, anh chỉ phụ trách cung cấp tài chính, được chưa? Tiểu Bân, anh thành thật nói cùng gì, nhãn lực đồ cổ của anh là học ai? Khụ khụ, không phải trước kia anh làm công ở tiệm đồ cổ sao, lực lĩnh ngộ của anh tương đối mạnh. Hình như chuyên gia người ta không thể lĩnh ngộ mạnh hơn so với anh. Không thể có nhãn lực tốt hơn so với anh. Tại sao chưa từng nghe nói chuyện gia di vật văn hóa nào có thể kiếm tiền như cậu? Anh không phải kiếm tiền, anh đó là cướp ngân hàng hay không, chỉ sợ đối với anh, đánh cuộc đá phong hiểm lớn như vậy, nhưng đền chỗ anh, 70 vạn dễ dàng thu vào tay. Lúc này mới mấy giờ? Trước kia sửa vài cái mái nhà ruột cùng vậy, tại sao cảm giác anh so với chút ít chuyên gia di vật văn hóa kia còn chuyên gia hơn? Xấu xa kia anh chuyên biến thật sự quá đột nhiên, gì cùng. Gì cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, Đồng Học Bân cười nói. Có tiền còn không tốt, cao hứng không? Anh kiếm được nhiều tiền, em đương nhiên cao hứng. Huyền gì, vậy em khen anh hai câu, nghe âm thanh cho êm tai nào, hắn là ám chỉ các loại anh yêu chồng yêu. Đi tìm chết lại nói hưu nói vượn, tin em đánh anh hay không? À, anh vì chúng ta cống hiến lực mạnh như vậy, dù sao em cũng phải ca ngợi anh chứ. Bà Hòa, ai chúng ta với anh, ha ha, tâm tình của Vân Huyên hẳn là vô cùng tốt, trong điện thoại truyền đến tiếng cười dịu dàng nhu hòa của nàng, đồ xấu xa, anh đã có bản lĩnh như vậy, vậy chúng ta còn mở công ty làm gì? Anh mỗi ngày đi đánh cuộc đá, đi sửa mái nhà ruột không được sao, nếu chiếu tốc độ của anh 2 ngày này, tiền còn không giống nước chảy đi vào trong sổ tiết kiệm. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ tôi cũng không thể toàn bộ dựa vào bách cái này, công ty vẫn nên mở tiền tiêu ra mới là sinh tiền, nói đến anh cũng không phải mỗi lần đều có thể sửa mái nhà ruột, những ngày này là vận khí không tệ, lời này cũng không phải giả, nếu vận khí thiếu một ít hôm nay cái khối đại hồng bào kê huyết thạch này cũng không phải của mình, chờ chúng ta dựng lên công ty đấu giá, lúc đó anh lại sửa mái nhà ruột là có thể đem thứ gì đó để chúng ta bán đấu giá tốt hơn nhiều. Nghe một tiếng nhàn nhạt, Đồng Học Bân nghe ra trong lòng Huyên Di có hướng đi tới. Giờ đây tiền đủ rồi, Di bắt đầu chuẩn bị đăng ký công ty cùng khảo sát vị trí, mời chuyên gia, phòng chừng phải chuẩn bị 2. Góc truyện audio.com, tháng, có lẽ thời gian càng dài, 270 vạn đặt ở trong sổ tiết kiệm cùng tạm thời không cần sử dụng đến, anh dứt khoát cầm lấy đi làm chút việc khác, sửa mái nhà ruột cũng tốt, thế nào cũng tốt, đặt ở trong ngắn hàng lấy lợi tức quá không có lời. Đồng Học Bân suy nghĩ trong nháy mắt cũng đúng, để anh ngẫm lại còn có cái gì tiền sinh tiền, hàn huyên vài câu, Đồng Học Bân lên đường. Huyền gì, anh gác máy đây, buổi tối lãnh đạo cục còn phải bố trí trao đổi nhiệm vụ ngày mai. Anh ở Lâm An mấy ngày? 3 ngày, làm sao vậy? Em ngày mai đi máy bay tìm anh. À, em nhớ anh, tin gì kéo miệng hay không? Đánh anh còn không kịp, ai nhớ anh? Không nhớ anh, vậy em không đi tìm hiểu về chuyện bán đấu giá, còn muốn tới Lâm An tìm anh làm gì? Đồng Học Bân hiểu rõ ra mặt Huyên Di mỏng, cũng không biết xấu hổ nói tiếp, cười ấm áp nói. Ha ha, em không nhớ anh thì không nhớ, dù sao là anh nhớ em, đến lúc đó điện thoại liên lạc anh chờ em. Thu hồi điện thoại, Đồng Học Bân gọi xe tiến về hướng khách sạn, trên đường đi cũng đang lo lắng 270 vạn nên xử lý như thế nào. Tùy tiện mua cổ phiếu làm nhiều tiền thêm. Không tốt, vạn nhất xuống giá, sắp tới thị trường chứng khoán dễ sập, Huyên Di đã tích trừ nhiều năm đều tiên vào. Gửi tiết kiệm, mấy tháng ngắn hạn lợi tức cùng cao hơn không ít so với ngân hàng, nhưng vì điểm ấy lợi tức cũng không đáng. Bỏ đi, không bằng cứ tạm để trong ngân hàng cái đã. Trở lại khách sạn, Tiểu Cao đã trở lại, bao lớn bao nhỏ, mua không ít gì đó, xem ra chơi rất tận hứng. Đồng chủ nhiệm, ngài chơi thế nào? Có thể chơi gì, các cậu đến chỗ nào đi dạo? Hải, phải đi Thiên Mục Sơn bên kia cũng không còn chơi chỗ nào. Tiểu Cao nhớ ra cái gì đó, đúng rồi đồng chủ nhiệm, vừa rồi phía trên thông báo bảo 8 giờ buổi sáng ngày mai phải đi ngành quốc ạn Lâm An trao đôi kinh nghiệm, lãnh đạo bảo chúng ta ăn điểm tâm sáng nhanh, nói không cho phép muộn, không cho phép xin nghỉ, chờ xong cái này thì lại để cho tự do hoạt động. Được tôi biết rồi. Reng reng reng, điện thoại vang lên, là Từ Yến gọi tới này, tiểu đồng, đến phòng tôi một chút. Đáp ứng một tiếng, Đồng Học Bân chạy nhanh ra cửa. Quốc An lần này đặt phòng phần lớn là ở tầng trệt, Đồng Học Bân đi đến một khúc cua cuối cùng, quẹo vào, sau đó nhẹ nhàng gõ bên tay trái. Kẹt, Từ Yến mở cửa ra, chờ Đồng Học Bân trở ra, nàng lại không đóng cửa, ngược lại còn mở cửa cực kỳ lớn. Đồng Học Bân hiểu rõ, từ cục trưởng sợ có người nhìn thấy mình một mình đến gian phòng nàng nói xấu, cho nên mở cửa ra. Đang ở cơ quan, các mặt đều được chú ý, cho dù Đồng Học Bân kém Từ Yến hơn 20 tuổi. Từ cục trưởng, ngài tìm tôi. Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói. Đồng Học Bân cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống trên mặt ghế. Từ Yến hướng ngồi trên giường, cười nói. Cùng không có việc khác, con tôi nghe nói tôi muốn đen Giang Chết, muốn tôi mang về cho nó chút quà, cũng không nói muốn cái gì, ha ha, tôi là không biết nên mua cho nó cái gì cho tốt. Tiểu đồng, con tôi cùng nhỏ hơn không quá nhiều tuổi so với cậu, cậu giúp tôi tham mưu. Từ Yến ly hôn, đứa con nghe nói là theo phụ thân, mỗi tháng mới đến nhà Từ Yến ở 1-2 ngày. Đồng Học Bân chỉnh cuống họng, con trai của ngài còn đang đến trường. Tôi đây có thể nói không tốt, bình thường hắn thích gì? Từ Yến nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cười nói. Nó mê máy tính, chơi game, lên mạng nói chuyện phiếm, ai, giờ đây vẫn là. Góc chuyện audio.com, đứa trẻ, Đồng Học Bân a một cái, đề nghị nói. Hay là mua notebook cho hắn? Giờ đây MacBook của Apple không phải đang hot sao? Đặc biệt nhẹ, đặc biệt mỏng, chính là trang trí như bình thường, nhưng trò chơi bình thường cũng đủ. Con trai của ngài nếu theo đuổi yêu mến trò chơi mới mà nói, quả táo MacBook Air khẳng định thích hợp hắn, phần cứng 64GB đại khái không đến 1 vạn đồng. Từ Yến nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, nó lại không có máy tính mang đi, được mua cái này, nhưng mà loại. Cái gì Apple, cái gì 64GB, Từ Yến đâu hiểu tiếng Anh, thế là lên đường. Tiểu đồng, đợi ngày mai đi trao đổi kinh nghiệm xong, cậu dứt khoát giúp tôi mua một chuyến, phương diện máy tính này cậu hiểu nhiều hơn so với tôi. Đồng Học Bân đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Yến dẫn đội đi tới cục quốc an Lâm An trao đổi, mọi người cũng đều biết đây là hình thức đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên hơn một giờ là kết thúc. Sau khi rời khỏi đây, Từ Yến một lần nữa tuyên bố mọi người có thể tự do hoạt động, sau đó cùng với Đồng Học Bân đến siêu thị phụ cận mua Apple, 64GB thật là có hàng, sau khi điều chỉnh thử máy móc thoáng cái, Từ Yến cũng rất thống khoái mua ngay. Nhìn xem bề ngoài, mới vừa đến 10 giờ rưỡi buổi trưa. Từ Yến nói, Tiểu Đồng, hôm nay tính toán đến đâu chơi? Đại Minh Sơn, Thiên Mục Sơn, tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Từ Yến ha ha cười, theo tôi ngồi xe đi xem Sương Hóa. Bên kia cùng nói phong cảnh không tệ, trước kia tôi đã tới một hồi, nhưng lúc ấy thời gian căng, không thể lên núi, lần này cũng không muốn bỏ qua. Đồng Học Bân vốn là không muốn đi, máy bay Huyên Di phòng chừng buổi chiều là đến, đi Sương Hóa sợ không kịp trở lại, nhưng lời Từ Yến nói Đồng Học Bân lại không muốn cự tuyệt, dù sao người ta đã giúp mình rất nhiều lần, lường lự một chút, Đồng Học Bân nói. Đi tôi đây coi như bảo tiêu cho ngài, ha ha, tôi cũng đang muốn nhìn một chút kê huyết thạch khai thác ra sao. Huyện Sương Hóa, Ngọc Nham Sơn, thôn Hạ Quốc Thạch bởi vì thừa thải kê huyết thạch từng nhà thôn dân cơ hồ đều đang xây 4 tầng, rất giàu có. Mặt đường, trong ngõ nhỏ cửa hàng kê huyết thạch san sát, người bán hàng bày quầy hàng rong chỗ nào cũng có. Vừa xong, Từ Yến bên này cũng rất cảm thấy hứng thú dẫn dắt Đồng Học Bân đi mấy cửa hàng kê huyết thạch nhìn xem cái này, nhìn cái kia một cái, đừng nói, ở đây tảng đá tốt thật sự là không ít như một đại hồng bào lượng máu cực cao, chủ quán người ta mở miệng muốn 150 vạn, còn có kê huyết thạch rộng hơn 2 thước làm vật trang trí, giá cả bên dưới lại viết 100 ngàn, đoán chừng là trấn cửa chi bảo của người ta. Đi một chút nhìn một vòng, Từ Yến và Đồng Học Bân đều mở rộng tầm mắt. Tiểu Đồng, đi, lên núi. Được rồi, ngài cẩn thận giói chân một chút, theo triền núi, vừa đi lên Ngọc Nham Sơn một đoạn ngắn, hai người đã bị hai cái thôn dân ngăn cản, ơ đây người ngoài không thể tùy tiện vào. Từ Yến cười nói, Đồng Hương, chúng tôi lên núi xem thôi. Đồng Hương lắc đầu chỉ một tấm bảng, đây là khu vực nguy hiểm. Đồng Học Bân xem xét lấy công tác chứng minh ra, lộ ra cảnh huy chính phủ, sẽ không gây thêm phiền toái cho các người, tùy tiện nhìn xem mà thôi, người ta hẳn là sợ người ngoài ăn trộm kê huyết thạch hoặc là điền hoàng thạch. Đồng Hong nhìn lên cùng người khác liếc nhau, vậy được rồi, tôi dẫn đường cho các người nhân viên chính. Góc chuyện audio.com, phủ, mọi người còn tin. Đồng Học Bân và Từ Yến liền dầm phải sơn đạo gồ ghề đi theo. Băng qua cầu thang dùng hòn đá xây thành, trước mắt là quảng trường. Nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt thật là có chút giật mình, bên tay phải cả ngọn núi bị đào rơi, một ngọn núi khác cùng bị bóc đi hơn phân nửa, hiển nhiên là lấy quảng mà bị nô rơi. Theo hai cái thôn dân nói, quảng trường phía trước nhiều phiến đá vụn, trước kia cũng là một ngọn núi, bởi vì bị đào rất nhiều quảng mò trở nên giống như cái tổ ong vò vẽ, tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên dùng thuốc nổ. Bên ngoài quảng trường ngăn đón vài lưới sắt, trên mặt treo một cái bảng hiệu khu vực nguy hiểm, cấm đi vào. Nhưng Đồng Hương vẫn mang theo hai người Đồng Học Bân tiên vào, chúng tôi làm quảng tại phía trước. Từ Yến hiếu kỳ nói. Quảng của các người, đúng vậy, trên núi rất nhiều quảng đều là của người vài cái thôn phụ cận, chúng tôi dùng tiền nhận thầu, mọi người hùn vốn, từng nhà đều ra ít tiền, giờ đây người bên ngoài cũng không có quyền lấy quảng buôn bán, chỉ có thể do dân bản xứ chúng tôi chuyển nhượng mới được, không trách được người trong thôn đều có tiền như vậy. Bỗng nhiên, đùng đùng, vài tiếng nô truyền đến, Đồng Học Bân nháy nháy con mắt, đây là nổ quảng thạch. Không phải, nổ quảng không phải cái loại thanh âm này. Đồng Hương theo nhìn lại phương hướng thanh âm, là mấy đứa trẻ trong thôn đốt pháo trúc. Hắn quay đầu nói với thôn dân bên cạnh. Cậu đi bảo bọn nhỏ tránh xa một chút hãy đốt pháo, tại sao chạy lên mỏ quá nguy hiểm, bây giờ còn là lễ mừng năm mới, bên này cũng không có kỳ hạn hạn chế đốt pháo hoa pháo trúc như kinh thành, muốn phóng ra sao thì phóng. Chỉ chốc lát sau, Đồng Hương đã là mang hai người Đồng Học Bân đi vào quảng trường của bọn họ. Đây là một sơn động cao bằng người học sinh tiêu học, bên trong đen xì xì, thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang xẹt xẹt, ở chỗ sâu bên trong giống như có người ở đào quảng, trong quảng mỏ tản ra một loại tư vị dầu máy, tất cả mặt đất đều là công cụ ném loạn. Đồng Hương nói, bên trong nguy hiểm, như thế này còn phải dùng thuốc nổ, các người nếu muốn xem bộ dáng quảng bên trong thì cứ xem đi. Hắn chỉ một cái hầm cách đây không xa, hơn 10 thước bên hông, đi tôi đưa hai người tiến vào cái cửa quảng kia, cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng bất đồng duy nhất là quảng giống như mới đào không đến 10 mét, đứng ở bên ngoài đều hầu như đều có thể nhìn thấy đến cuối cùng. Từ Yến hỏi, cái này là quảng phế. Đồng Hương cất lời giải thích. Không sai biệt lắm, là lão Diệp từ thôn chúng tôi năm trước bao thầu xuống, nhưng mà đào vài tháng, kê huyết có màu sắc đều không nhìn thấy, xem như mất vốn, cái quặng này hẳn là cách chủ mạch kê huyết rất xa, đào xa hơn vào trong phòng chừng cùng sẽ không gặp kê huyết thạch, cho nên lão Diệp từ dứt khoát đình công. Đồng Học Bân kinh ngạc nói, còn có lúc không đào ra kê huyết thạch. Đồng Hương nói, không phải ở đâu đều có kê huyết thạch, phải xem vận khí, phế quặng như loại bên này cũng không thiêu, thật ra cũng không thể nói là phế quặng, bên trong vẫn có thể ra kê huyết thạch, chỉ là tỷ lệ không lớn, những người nhận thầu quặng này một mực tìm người mua, nếu có người phù hợp, bọn họ liền chuyển nhượng. Cầm đèn pin chỉ vào cái phế hầm này, Đồng Học Bân nhìn quanh, đột nhiên, bị một đống chồng chất gì đó ở bên trong cùng dọa. Góc chuyện audio.com, cho nhảy dựng, tại sao còn có thuốc nổ? Bên trong tường tối om, trồng chất không ít thuốc nô, những thứ này, đều đủ để nô một cái núi nhỏ, số lượng rất lớn. Đồng Học Bân vội vàng che chờ Từ Yến lui ra phía sau. Đồng Hương trấn an nói, đừng sợ, thuốc nổ đều là trải qua xử lý, không điểm hỏa được, phải dùng ngòi nô kíp nô, vài cái quặng phụ cận chúng tôi cách địa phương quản lý thuốc nổ xa xôi, cho nên mỗi sáng sớm dứt khoát sẽ đem thuốc nổ trong ngày đặt ở trong cái quặng này, không có kíp nô và ngòi nỏ, cậu để tàn thuốc đi vào cũng không sao, cho nên phi thường an toàn. À, như vậy à, Đồng Học Bân lúc này mới yên tâm. Từ Yến hiển nhiên là hiểu rõ, một điểm lo lắng cũng không có. Trong thạch bích phế quặng lại sạch sẽ, ngay cả chút ke huya cũng không nhìn thấy. Đồng Học Bân vươn tay sờ lên phía trên, trong lòng tự nhủ lão Diệp từ nhận thầu cái quặng này thật là đủ không may, phòng chừng bao thầu chính là một năm, giá nhận thầu dù sao cũng phải mấy trăm vạn à. Cái này bị nước cuốn trôi, khai thác mỏ bao quặng đầy nguy hiểm, xem ra còn lớn hơn so với đánh cuộc kê huyết thạch. Nhìn trong chốc lát, Đồng Hương mới mang theo Từ Yến và Đồng Học Bân ra khỏi phế quặng. Ha ha, hôm nay có nhiều tri thức, Từ Yến nói cùng Đồng Hương. Cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lẫn. Đồng Hương hàm hậu cười, không sao cả. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Từ Yến nói. Tiểu Đồng, xuống núi thôi. Được, Từ Yến và Đồng Học Bân đi xuống dưới núi, Đồng Hương thì trở về quảng của hắn. Nhưng lại lúc này, khóe mắt Đồng Học Bân chợt thấy mấy đứa trẻ không lớn hi hi ha ha ngồi xổm phụ cận khu vực khai thác mỏ đốt pháo trúc. Đùng, một thanh âm vang lên truyền đến, là pháo kép, nhưng vài người bọn họ lại đốt phía dưới, pháo kép sau khi vang lên cũng không có phi thẳng bay về phía bầu trời, mà phóng về hướng thuốc nổ trong quặng mỏ kia. Sau một khắc, ầm ầm, núi chấn động, màng tai Đồng Học Bân thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi, bỗng chốc trợn tròn mắt, làm sao vậy? Trên mỏ tất cả mọi người cùng bị kinh động, thuốc nổ, là thuốc nổ. Tại sao lại vậy? Ai châm ngòi? Có người bị thương hay không? Trên núi thoáng cái đã rối loạn, mọi người nhất tề đặt công cụ ở trong tay chạy đến phương hướng thanh âm, Đồng Hương vừa dẫn đường cho Đồng Học Bân đã ở trong đó. Đồng Học Bân ngạc nhiên nhìn về phía Tử Yến, lòng còn sợ hãi nói. Không phải nói không điểm hỏa không nổ. Sắc mặt Tử Yến cùng có chút thay đổi, rất khó coi, vài phút trước mấy người Tử Yến còn ở trong cái phế quạng đó, thiếu chút nữa bị nô chết. Lửa rất khó đốt nhưng theo tôi giải thích tác dụng pháo hình như là có thể cung cấp cho ngòi nổ tuy rất khó, nhưng pháo hẳn là cùng có thể làm kíp nổ cho thuốc nổ. Đồng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên, thật sự đủ hiểm, đám nhỏ này thật hồ đồ. Đi đến nhìn xem Tử Yến mang theo Đồng Học Bân đi hướng cái phế quạng kia. Trước phế quạng có không ít người vây quanh, nhưng không một người nào dám vào, sợ thuốc nổ một lần nữa nổ mạnh. Là đám trẻ kia, pháo cũng có thể điểm thuốc nổ. Sớm biết như vậy tôi sẽ đánh bọn họ đi xuống, cái đó còn để cho bọn họ nà pháo. Đúng vậy, quá nguy hiểm, may mắn không có người bị thương. Mấy đứa trẻ sớm bị sợ đến choáng váng, nguyên một đám ngồi dưới đất nói không ra lời, có còn khóc lên hu hu. Lúc này, Đồng Học Bân và Tử Yến đi tới đằng sau đám người chỉ. Góc chuyện audio.com, thấy Đồng Hương vừa dẫn đường cho Đồng Học Bân phía trước kia cầm đèn pha chiêu chiêu vào trong quạng mò. Bên trong hẳn là không có người, tôi vừa cùng hai đồng chí chính phủ đi ra từ bên trong, giống như không có người lại tiến vào, hô thật. À, đây là, thanh âm Đồng Hương đột nhiên cực kỳ cả kinh, ngơ ngác nhìn sang quạng mò, có điểm choáng váng. Làm sao vậy, bên cạnh có người cùng nhìn sang, sau đó cũng mơ màng. Đồng Học Bân hồ nghi cùng con nháy mắt nhìn vào tôi ích. Máu, tất cả bên trong đều là máu. Đương nhiên không phải máu người mà là kê huyết thạch. Bởi vì thuốc nổ quá nhiều, cái quạng mỏ này không tính rất sâu, bên trong cũng đã bị nổ tung, đến đỉnh quạng mỏ đều hầu như tiêu mất hơn phân nửa, đá vụn gắn trên đất, bụi bay ở chung quanh. Theo lý thuyết cái bức họa này thật là bình thường, không có gì quá kỳ quái, nhưng khiến cho tất cả mọi người kinh sợ là, những đầu đá vụn kia bị nổ tung, một bộ phận rất lớn đều mang theo máu, là kê huyết thạch nguyên thạch, chính là kê huyết thạch nguyên thạch. Đồng Hương kêu lên, cái này không phải cái phế quạng gì, cái quạng này so với chỗ tôi nơi đó còn tốt hơn vài lần. Lão Diệp từ lúc này tôn thất lớn. Xong rồi, toàn bộ kê huyết thạch tốt như vậy mà bị giày xéo. Đồng Học Bân vừa rồi có đại khái rõ ràng đối với khai thác mỏ kê huyết thạch. Cũng không phải để một đống thuốc nổ một cái có thể khai thác kê huyết thạch ra, trước hết dùng mũi khoan kê huyết thạch hoặc là khoáng thạch chung quanh, sau đó để kíp nổ thuốc nổ vào, như vậy mới có thể bảo vệ tảng đá đầy đủ bị nổ rơi xuống, bằng không kê huyết thạch so với phỉ thúy điên hoàng đều là tảng đá mềm, như hiện tại cái loại tình huống trực tiếp đuôi mù dùng thuốc nổ này, tảng đá nát, sẽ không còn giá trị, một khối kê huyết thạch nặng 10 cân khả năng giá trị 10 vạn đồng, nhưng một đông kê huyết thạch nặng 10 cân tan nát hiển nhiên không giá trị đến 1.000 đồng. Mọi người tiếc hận không thôi, nếu như không có nô mạnh lần này, dựa theo bình thường khai thác mà nói. Cái này ra được rất nhiều tảng đá. Giờ đây, cái gì cũng không còn. Nhìn đến đây, đầu óc Đồng Học Bân nóng lên, cơ hội kiếm tiền, cơ hội lại tới nữa rồi. Bách, hình ảnh trong nháy mắt đột biến lui trở lại 3 phút trước. Ha, hôm nay tri thức phát triển, cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lần. Không sao cả, tiểu đồng, xuống núi thôi. Phục hồi lại tinh thần trước tiên, Đồng Học Bấn đột nhiên đi đến hướng cách đó không xa, Tử Yến và Đồng Hương đều sửng sốt một chút, không rõ ràng hắn muốn làm gì. 5 bước, 10 bước, 15 bước Đồng Học Bân đi đến, thấy một đứa bé đã cầm nhang đốt pháo kép dùng tảng đá ngăn chặn trên mặt đất, Đồng Học Bân bước xa một cái, hô một cước đá bay rất nhiều pháo kép, làm gì các cậu hiểu rõ đây là cái địa phương gì không? Đốt đúng thuốc nô thì làm sao bây giờ? Hả, mấy đứa bé bị dọa ngẩn ra. Đồng Học Bân cau mày nói. Nhanh đi về nhà, đừng ở đây phóng pháo. Đồng Hương cùng từ phía sau đi tới, không phải nói các cháu xuống núi rồi sao? Nhanh về nhà hắn ngược lại không cho rằng pháo có thể nổ thuốc nổ. Thấy vài đứa bé đi xuống dưới núi rồi, Đồng Học Bân thở phào một hơi trong lòng. Tiểu Đồng, chúng ta cùng đi thôi, Tử Yến cười nói. Đồng Học Bân quay đầu lại ngắm nhìn cái quạng mỏ ai cũng thường phê. Góc chuyện audio.com quãng kia, sau đó đi theo Tử Yến xuống núi, đến chân núi, đang lúc Tử Yến muốn ngồi xe trở về, Đồng Học Bân lại nói trong chốc lát có một bằng hữu muốn tới, Tử Yến cười gật gật đầu, nói các cậu cứ thoải mái chơi, tự mình một mình ngồi lên xe, hình như là đi hướng Đại Minh Sơn kia. Chờ Tử Yến vừa đi, Đồng Học Bân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên, Huyên Di, ở chỗ nào vậy? Vừa xuống phi cơ, đang muốn điện thoại cho cậu, gì đi chỗ nào tìm cậu? Em tới Xương Hóa thôn Quốc Thạch nhanh lên. Gấp làm gì, đương nhiên sốt ruột có việc quan trọng, mau, anh ở tại chân núi chờ em. Giữa trưa, Cù Vân Huyên một thân áo khoác phong trần mệt mỏi chạy tới chân Ngọc Nham Sơn, vài ngày không thấy, Huyên Di giống như lại đẹp lên rất nhiều, vừa nhìn thấy Đồng Học Bân, nàng thở phì phì đánh cho hắn mấy cái thúc 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 đòi mạng à. Anh gọi một cuộc còn chưa đủ, gọi gì gấp như vậy. Bay cũng không có nhanh như vậy. Đồng Học Bân một nhát kéo tay nàng, anh đại là không phải sốt ruột sao, đi, hai ta lên núi, có cơ hội kiếm nhiều tiền. Cù Vân Huyên hơi ngẩn ra, nói rõ chi tiết đi. Anh xem chúng một cái quạng, em ra mặt bao nó xuống, anh cam đoan quạng này khẳng định kiếm được tiền. Làm sao anh biết, ai ra anh xem rồi, em tin tưởng anh là được rồi. Nhưng chúng ta còn phải mở công ty, anh bao hết quạng bán đấu giá làm sao bây giờ. Đồng Học Bân ngẫm nghĩ, nói chuyện cùng quạng chủ rồi nói sau, nhìn xem có thể bao 1-2 tháng hay không, vừa vặn em đi chuẩn bị chuyện bán đấu giá này, chờ quạng kiếm tiền, chúng ta mở một công ty đấu giá lớn cũng đủ những địa phương bị thuốc nổ nổ tung kia, tuy tất cả đều là kê huyết thạch nhưng xa hơn bên trong rốt cuộc còn có kê huyết hay không, Đồng Học Bân cũng không rõ ràng, cũng không chừng nổ tung nơi đó thì có, đằng sau lại không có, cho nên bao 2 tháng là rất bảo hiểm. Tây Sơn, khu vực khai thác mỏ. Đồng Học Bân lôi kéo Huyên Di đi tới trước miệng cái phế quạng kia, mang nàng đi vào dạo qua một vòng. Cù Vân Huyên không nói gì, nhìn ở đây một chút, anh nói cái quạng này. Không phải đã ngừng đào, này, các người là ai? Đằng sau đột nhiên truyền ra tiếng nói một người trung niên nam tử, sau đó ánh sáng đèn pin chiếu vào trên mặt Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên, đến trong quạng của tôi làm gì vậy? Bên này đặt thuốc nổ, đều là vật phẩm nguy hiểm, nhanh đi ra ngoài. Người trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, mặt rất đen, 8 phần chính là lão Diệp từ trong miệng Đồng Hương kia. Quạng của anh, Đồng Học Bân xem hắn, cái quạng này anh có thể làm chủ. Lão Diệp từ nhắn nhíu mày, làm gì? Chúng ta đi ra ngoài nói trước, bên trong quá tối. Mới vừa đi tới miệng quạng, Đồng Học Bân lại gặp phải Đồng Hương dẫn hắn đến kia, Đồng Hong kinh ngạc nói. Tại sao cậu lại trở lại? Đồng Học Bân nói, hỏi một chút chuyện cái quạng này, tôi có bằng hữu muốn bao. Đồng Hương sững sờ trong lòng tự nhủ, không phải tôi đã nói cho cậu biết cái quạng này là phế quạng sao, cơ bản không lấy được kê huyết thạch, tại sao cậu còn muốn hại bằng hữu của cậu. Nhưng lão Diệp Tử ở chỗ này, hắn cũng không khuyên Đồng Học Bân, gật gật đầu, một bước vừa quay đầu đi rồi. Vài người trong thôn bên cạnh vừa nghe hai người này bên ngoài muốn bao quạng cùng có phản ứng như Đồng Hương, trong lòng lắc đầu, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói. Cái phá quạng kia người nào không biết mấy tháng, đen bột phấn huyết kê đều không. Cocchuyenaudio.com, nhìn thấy, hiển nhiên là trạch hướng khoáng chủ mạch, sẽ không có hy vọng ra huyết kê. Lão Diệp Tử không thể nghi ngờ là một người cao hứng nhất, tìm bao quạng tìm nửa tháng, rốt cục được nguyện ý. Cậu và cô nương, đen đây, chúng tôi ngồi xuống đàm luận hắn chuyên vài cái bàn ghế tới, các người muốn bao quạng. Đồng Học Bân nói, đúng, nhưng còn phải xem giá cả thế nào. Ngài bao hết nơi đây trong thời gian bao lâu? 1 năm, 2 năm, lão Diệp Tử đáp, tôi xin 1 năm, bây giờ còn thừa 5 tháng, nếu như các người muốn bao 2 năm cũng không thành vấn đề, chờ mấy tháng sau tôi phê duyệt nữa. Cù Vân Huyên không nói gì, chủ yếu nàng còn chưa hiểu tình huống, không rõ tại sao Tiểu Bân đột nhiên đến đây bao quạng, cái quạng kia có cái gì được. Cùng không nhìn thấy có huyết kê. Đồng Học Bân nói, thật ra chúng tôi chỉ muốn bao 2 tháng, anh xem giá cả thế nào. Lão Diệp Tử nhíu mày, 2 tháng, quá ngắn à, người ta bao quạng đều là 1 năm 1 năm, kém cỏi nhất cũng là nửa năm, có rất ít 1 tháng 2 tháng, nếu các người bao 5 tháng mà nói, giá tiền có thể coi như thấp một ít cho các cậu, 400 vạn thấy thế nào. Đồng Học Bân lắc lắc đầu nói, không nói gạt cậu, tài chính của chúng tôi không phải giàu có như vậy, 2 tháng, 150 vạn. Không được quá ít. Cái quạng này chúng tôi trước cũng rõ ràng qua, nửa năm, một điểm huy kê cũng không nhìn thấy, cái giá này tôi đã cảm thấy cao. Cho dù tạm thời không ra huyết kê cũng không đại biểu sau này không ra. Nói sau, khai ra hiệp tịch thạch cùng có thể bán lấy tiền. Đồng Học Bân là quyết tâm, 2 tháng, không hơn. Cái quạng này là vô dụng, lão Diệp Từ hiểu rõ, nếu mình chỉ dựa vào điểm hiệp tịch thạch này, căn bản vốn cũng không thu trở lại được, còn có tiền công nhân, tiền vận vật liệu đá, tiền thuốc nổ, máy móc mày, dù sao cũng là tiền, thế là sau khi trái lo phải nghi, hắn mạnh vỗ đùi, 2 tháng thì 2 tháng, nhưng giá tiền không thể 150 vạn, quá thấp, thật vất vả bắt được người coi tiền như rác, lão Diệp Từ lui một bước, 2 tháng 200 vạn, đây là giá quy định. Đồng Học Bân cao mày nói, được chút quặng, cái giá tiền này cũng coi như được, nhưng cái này. Lão Diệp Tử nói, công nhân, máy móc cùng phí tổn vận chuyển tôi có thể cho cậu một ít, cậu là người phần đất bên ngoài, ở bên cạnh mướn người cũng không thuận tiện, vừa vặn còn những công nhân tôi dùng kia, cậu chỉ cần phái người đen giám sát là được. Tiểu Tử, lão Diệp Tử, tôi ở trên núi vẫn có chút danh dự, điểm ấy cậu yên tâm. Đồng Học Bân nhìn Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng, cậu quyết định đi, gì không hiểu. Được rồi, Đồng Học Bân vỗ bản, 2 tháng 200 vạn, khi nào thì ký hợp đồng. Tôi phải thương lượng một chút cùng các thôn dân trước nhưng mà hẳn là không có vấn đề, buổi tối có thể ký. Kết quả đều không đến tối, buổi chiều, lão Diệp Tử cùng với một thôn dân vô cùng lo lắng đốc thúc Đồng Học Bân ký hiệp nghị, xem ra đối phương là thật sự nóng lòng ra tay. Chờ lây xong họp đồng rồi, thương lượng tốt sự tình thuê máy móc và tiền lương công nhân, Đồng Học Bân cùng Huyên Di đi khỏi mỏ. Dưới núi, Đồng Học Bân nói, Huyên Di em mướn mấy người nhìn chằm chằm vào quặng trong tay chúng ta còn thừa 70 vạn tiền công nhân, tiền thuốc nổ tiền vận chuyển, hẳn là cũng đủ chi tiêu 2 tháng, chờ 2 tháng sau này, ha ha em đợi. Góc chuyện audio.com, đến mở một nhà bán đấu giá lớn tuyệt đối không có vấn đề. Cù Vân Huyên bán túi bán nghi, đây chính là toàn bộ gia sản, thật sự đánh cuộc tại đây. Dì nhìn quặng giống như có điểm, không thể nhìn mặt ngoài, chờ thêm 2 ngày khai ra nhóm kê huyết thạch đầu tiên em sẽ rõ ràng những tảng đá máu chảy đầm đìa kia, Đồng Học Bân là nhìn thấy tận mắt. Cách chương.